Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập, tập 66, Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu, thời gian ngày 20 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, chúng ta tiếp tục xem tiểu đoạn thứ 9, Phật độ sanh, sanh thọ hóa, kỳ gian nan dị thâm thiển, tổng tại ư duyên, duyên chi sở tại, ân đức hoằng thâm, chủng chủng giáo khải, năng lệnh hoan hỷ tính nhập, năng lệnh xúc động túc chủng, năng lệnh ma chướng nan già, năng lệnh thể tánh khai phát, chư Phật bổn tùng pháp thân thùy tích, cố kết duyên chủng, nhược thế xúc thế, tất bất khả tư nghị giả. Ý nghĩa của đoạn này rất sâu. Đây là lời của Đại sư Ngẫu Ích nói trong Kinh Di Đà Yếu Giải. Đặc biệt là những người phát tâm làm công việc hoằng pháp và hộ pháp không thể không biết đạo lý này. Nếu không hiểu đạo lý này thì chúng ta trên con đường tự hành hóa tha tránh không khỏi tâm thối chuyển, đó là hiện tượng tất nhiên. Phật độ chúng sanh, độ tức là giáo hóa, chỉ dạy cho chúng sanh. Chúng sanh tiếp nhận sự giáo hóa của Phật. Hóa, ý nghĩa này rất sâu. Chúng ta thường gọi là tiếp nhận lời dạy. Tiếp nhận lời dạy chỉ là nói một bên, không được viên mãn. Dạy rồi thì thế nào? Dạy rồi quý vị có học được hay không? Quý vị không chịu học thì những lời dạy này không thể thành tựu, không có thành tích. Hóa là có thành tích, hóa là thay đổi khí chất. Thật sự có thành tựu, có thành tích. Cổ nhân nói học hành là hy vọng thay đổi khí chất, phải có chuyển biến. Chuyển biến tức là thay đổi, chuyển ác thành thiện, thật sự đã chuyển được, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh, đó đều là có thành tích. Do dạy học hiện ra có được cụ thể, có thể chuyển phàm thành thánh, hóa phàm thành thánh, đây là thành tích tốt nhất, là thành tích viên mãn, có thể chuyển mê thành ngộ. Đây là thành tích bậc thứ hai, có thể dạy cho chúng sanh chuyển ác thành thiện. Đây là thành tích bậc thứ ba. Những người Trung Quốc dùng giáp ất bính để tính số điểm xếp hạng, chuyển phàm thành thánh là hạng giáp, chuyển mê thành ngộ là hạng ất, chuyển ác thành thiện là hạng bính. Trong chữ hóa này có những ý nghĩa như vậy. Chúng ta, chúng sanh tiếp nhận sự giáo hóa của Phật nhất định là có thay đổi, mức độ thấp nhất là chuyển ác thành thiện, thật sự đã có thay đổi. Kỳ gian nan dị thâm thiện, tổng tại ư duyên. Chữ duyên này không những Phật pháp nói duyên mà pháp thế gian cũng có nói duyên. Rất nhiều người không biết cái ý nghĩa này. Học trò theo học với thầy phải có duyên. Cái duyên từ đâu mà có? Học trò tôn trọng vị thầy này, yêu thích vị thầy này, thầy cũng yêu mến đứa học trò này. Cái duyên của thầy trò thì rất sâu. Duyên sâu như thế nào? Tức là học trò nghe lời thì thầy dễ dạy, bởi vì học trò tôn trọng thầy. Học trò thật sự tôn trọng. Tôn trọng như thế nào? Là phải y giáo phụng hành. Thầy đã dạy chúng ta mà ta làm không được, tự mình cảm thấy có lỗi với thầy. Đây tức là sức tác dụng của duyên đang thúc đẩy. Làm thầy cũng như vậy. Đứa học trò này thật sự chịu học. Nếu thầy không cố gắng dạy cho học trò thì thầy cảm thấy có lỗi với đứa học trò này. Năm xưa tôi ở Đài Trung cầu học, thầy Lý thường hay dạy tôi, cũng là lời dạy của cổ nhân. Học trò đối với thầy có 10 phần thành kính. Theo học với vị thầy này, nếu thầy chỉ dạy có 9 phần hãy còn thiếu 1 phần thì có lỗi với học trò. Nếu như đứa học trò này đối với thầy chỉ có tôn kính 5 phần thì thầy không thể dạy cho học trò 6 phần. Tại vì sao? Vì dạy 6 phần nhiều hơn 1 phần thì học trò không thể hấp thụ được, nó không thể tiếp nhận, thì là lãng phí khí lực. Đại sư Ấn Quang tại trong văn sao có dạy rất hay: một phần thành kính thì được một phần lợi ích, 10 phần thành kính thì được 10 phần lợi ích. Cho nên thầy dạy học nhất định phải có học trò 10 phần thành kính. Những gì thầy giảng điều trình bày ra rất rõ ràng, không giữ lại một tí nào. Nếu tâm không đủ thành kính, tức là bạn có mấy phần thành kính thì bạn tiếp nhận được mấy phần, còn như bạn không có tâm thành kính thì bạn không có được phần nào. Điều đó cũng không sao. Tại vì sao? Vì bạn thuộc loại dự thính, cũng kể là có duyên, cũng không kém. Bởi vì lúc bình thường bạn cũng có thỉnh giáo với thầy, nhưng thầy không dạy riêng cho bạn. Hôm nay trong giảng đường có học trò thật sự 10 phần thành kính, thầy giảng những bài tinh hoa đặc sắc, bạn ở bên cạnh có thể dự thính, bạn nghe được bao nhiêu thầy không chịu trách nhiệm. Cho nên Đức Phật thuyết pháp chúng ta thường nhìn thấy trong kinh điển, nhưng chúng ta xem không hiểu. Nhờ có tổ sư làm chú giải nên chúng ta mới hiểu. Người đương cơ, tức là người đương cơ có 10 phần thành kính, thì Phật đối với người đó thuyết pháp cho họ nghe. Còn những người khác là dự thính. Như Đức Thế Tôn giảng kinh Hoa Nghiêm, bậc đương cơ của Hoa Nghiêm là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ, tức là Pháp Thân Bồ Tát. Còn Huyền Giáo Bồ Tát, Hàng Thanh Văn Duyên Giác đều là dự thính. Phật không phải giảng cho họ nghe, nhưng gặp được cái duyên này cũng kể là không kém. Cái chủng tử này gieo reo vào A Lại Gia Thức, cho nên đều là do cái duyên. Duyên chi sở tại, ân đức hoằng thâm. Trong đời này của tôi gặp được ba vị thầy, thật là ân đức sâu rộng. Chúng ta là những người học trò phải biết tôn trọng, kính yêu thầy. Thầy đối với những học trò chúng ta chiếu cố một cách tận tâm tận lực. Chúng ta phải cảm kích cái ân của thầy dạy bảo. Dùng cái gì để tỏ lòng cảm kích? Là phải y giáo phụng hành. Tức là người thông thường hay nói, đem công đức tu học của mình, đem công đức hoằng pháp lợi sanh và công đức hộ pháp của mình, đem hồi hướng cho thầy để báo cái ơn của thầy. Năm xưa thầy dạy ta không có uổng công. Chúng ta phải tiếp nối Phật huệ mạng, cũng như chạy tiếp sức vậy. Thầy giao cây gậy cho ta, ta nhất định phải hoàn thành, rồi ta lại tìm người khác để tiếp sức. Tìm người tiếp sức ở đâu? Là người đối Phật, đối với Pháp, đối với thầy phải có lòng thành kính. Nếu không có lòng thành kính thì bạn không thể nhận được cây gậy này. Pháp thế gian và xuất thế gian tức là một lòng thành, tức là một lòng kính. Bất thành vô vật, tức là cái gì cũng không đáng bàn đến. Cho nên phải có lòng thành kính mới có ân đức. Chủng chủng giáo khải, giáo là giáo hối, khải là khải phát. Năng lệnh hoan hỷ tín nhập, nghĩa là học trò có lòng chân thành cung kính, tôn sư trọng đạo. Nó thích nghe lời dạy của thầy thì nó tin tưởng, không hoài nghi, sẽ được khế nhập. Nhập tức là giải ngộ, chứng ngộ, hiểu rõ rồi thực hành thì chứng được tức là nhập. Đứa học trò này dễ dạy. Thông thường mà nói, đứa học trò này có ngộ tánh. Bạn vừa nói thì nó biết ngay, thì nó hiểu rõ. Người căn tánh kém một tí thì khó, bạn giảng cho nó nghe nhưng nó không hiểu, vẫn là tùy thuận tạp khí phiền não của nó, không biết quay đầu trở lại. Hạng người như vậy rất nhiều. Thật sự nghe rồi thì liền tin tưởng, liền lý giải mà có thể y giáo phụng hành. Thật tại mà nói, trong ngàn vạn người khó tìm được một người. Thật ra lúc bình thường chúng tôi tại trong những buổi giảng thường nói, nhưng tôi không có nói đến chuyện này. Tôi thường hay nói hiếu học. Quan trọng nhất là chữ hiếu. Hiếu là ưa thích. Con người chỉ cần hiếu học thì nhất định sẽ gặp được chân thiện tri thức. Tại vì sao? Vì có cảm ứng. Hiếu học là năng cảm, sẽ cảm động được chư Phật Bồ Tát, cảm động được thiện tri thức. Hiếu nhất định là y giáo phụng hành. Bạn chịu học, tin tưởng, liễu giải. Nhưng nếu làm không được thì không phải là hiếu học, vì bạn chưa đạt được số điểm của chữ hiếu này, chưa đạt đến tiêu chuẩn. Thật sự chữ hiếu nhất định là y giáo phụng hành, nhất định là phải làm cho được. Cái duyên rất quan trọng. Cũng cùng một đạo lý, mười phương thế giới chư Phật rất nhiều, vì sao chúng ta lại cứ niệm A Di Đà Phật? Vì sao không niệm danh hiệu của vị Phật khác? Là vì A Di Đà Phật có duyên với ta, ta yêu mến Ngài, Ngài cũng yêu thích ta. Là vì có duyên. Phật không độ người vô duyên. Làm sao biết được có duyên? Khi chúng ta vừa tiếp xúc kinh điển Tịnh Độ thì hoan hỷ. Đây tức là có duyên. Vừa nghe thì hiểu ngay. Sau khi hiểu rồi mà thật sự chịu ý theo làm, y giáo phụng hành, từ những chỗ này mà nhìn thì biết là có duyên. Còn những bộ kinh khác cũng có thể tin tưởng, cũng rất hoan hỷ. Nhưng có lúc có rất nhiều chỗ tự mình không hiểu, phải đi thỉnh giáo với người khác. Người khác nghe người khác giảng, hình như người ta cũng không có giảng rõ ràng. Tự mình không có cách nào y giáo phụng hành, hoặc là đã hiểu nhưng hành không dễ, vì quá khó. Còn pháp môn này thì dễ dàng, trực tiếp vững vàng, nhanh chóng vả lại thành tựu được viên mãn. Cho nên là có duyên. Trong hàng Bồ Tát cũng có rất nhiều Bồ Tát. Vì sao phải cứ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát? Là nguyên nhân gì? Là vì Quan Thế Âm Bồ Tát có duyên với những người của Ta Bà thế giới chúng ta. Cho nên ở Trung Quốc, trong ngạn ngữ thường nói gia gia Quan Thế Âm hộ hộ Di Đà Phật. Hình như Di Đà và Quan Âm đặc biệt là có duyên với người Trung Quốc, và lại duyên phần rất sâu. Đạo lý là như vậy. Mười phương chư Phật cũng đều biết. Nói chung là Di Đà và Quan Âm không những có duyên với chúng ta ở cõi này, mà cũng có duyên phần rất sâu, rất sâu với mười phương thế giới chúng sanh. Cho nên chư Phật Như Lai tuyên dương, chư Phật Như Lai khuyên chúng ta phát tâm theo học Di Đà và Quan Âm, vì là có duyên rất sâu. Lại xem kế tiếp mấy câu, nói được rất rõ ràng hiệu quả của cái duyên rất sâu. Năng lệnh xúc động túc chủng. Túc chủng là chủng tử thiên căn của trong đời quá khứ, do thiện tri thức và thầy dạy cho bạn, khiến cho những chủng tử thiện căn trong A Lại Gia Thức đời quá khứ bị đụng chạm. Hay nói cách khác, sự học tập của bạn được tiếp nối sự học tập của đời quá khứ. Cái duyên này rất tốt. Tiếp nối sự học tập trong đời quá khứ vốn là đã bị gián đoạn. Vì sao bị gián đoạn? Vì cái mê cách ấm. Chúng ta là thân nghiệp báo, lúc đến đầu thai đã quên mất chủng tử thiện căn của đời trước. Tuy có nhưng không khởi hiện hành, không khởi tác dụng. Nhờ có thiện tri thức chỉ dạy không ngừng, hoặc nhiên khai ngộ. Ngộ là có nguyên nhân, là do trong đời quá khứ đã từng có tu học qua. Đây là nhờ tăng thượng duyên của thầy. Năng lệnh mà chướng nang già, đây là thật đấy. Bạn trên đường Bồ Đề, bạn muốn tu hành, bạn muốn độ hóa chúng sanh, đều bị ma chướng ngăn trở bạn. Nếu có thiện tri thức chỉ dạy cho bạn, thì ma chướng đó sẽ được hóa giải. Hóa giải như thế nào? Bởi vì bạn đã có trí huệ, bạn ghi nhớ lời dạy của thiện tri thức, bạn không hoài nghi, không mê hoặc. Ma chướng có thuận cảnh, có nghịch cảnh, bạn phải có trí huệ, có huệ nhãn thì bạn mới có thể thấy được cái gì là thuận cảnh, tức là mọi chuyện đều rất như ý, khiến cho bạn khởi lòng tham ái. Nên biết tham ái là phiền não, là một trong tam độc. Bạn ở trong cảnh giới này đã khởi lòng tham ái không phải là chuyện tốt, đó là ma chướng hiện tiền. Bạn có trí huệ thì ma chướng sẽ không chướng ngại bạn, bạn có thể đối phó được một cách dễ dàng. Biết ơn báo ơn, cảm ơn đội đức thì sẽ không sanh phiền não. Phiền não là tham ái, không sanh lòng tham thì không ngu si. Nếu mà chướng là nghịch cảnh, nghịch cảnh như thế nào? Là khiến cho bạn nóng giận, sanh lòng ganh ghét, ý niệm bất thiện sẽ nổi dậy. Bạn phải nhận biết rõ ràng, bạn phải có trí huệ, đem nghịch cảnh chuyển thành thuận cảnh. Không những nó không thể chướng ngại bạn, mà còn có lúc nâng cao cảnh giới của bạn. Cho nên cổ đại đức đã nói thật với chúng ta một câu: trên đường Bồ Đề không Phật cũng không ma. Đây là lời chân thật. Phật và ma từ đâu mà có? Một niệm giác thì tình và vô tình đều là cảnh giới Phật. Một niệm mê thì tình và vô tình cả thể đều là cảnh giới ma. Nói thật cho bạn biết, đích thật là không có Phật cũng không có ma. Ma và Phật đều là do tự tánh biến hiện ra. Đó không phải là Phật tại trong kinh thường nói hay sao? Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm ta tưởng giác mà không mê thì tất cả pháp đều là Phật pháp. Tâm ta tưởng mê hoặc điên đảo, mê mà không giác thì tất cả pháp đều là ma chướng. Cho nên Phật và ma là do ý niệm của mình biến hiện ra cảnh giới. Trong thời gian gần đây, mọi người đều trông thấy tiến sĩ Giàng Bản Thắng thí nghiệm sự kết tinh của nước. Từ trên cái tỷ dụ này thì bạn phải hiểu, chúng ta dùng thiện tâm, một niệm thiện, dùng tâm thương yêu, tâm cảm tạ, thì bạn sẽ thấy, sẽ trông thấy nước kết tinh rất là tốt đẹp. Nếu chúng ta dùng ác niệm, dùng tâm thái không tốt đối đãi với nước, thì nước sẽ kết tinh rất là khó coi. Nước không có tốt cũng không có xấu. Tốt và xấu là do tâm của chúng ta, là do ý niệm của chúng ta. Nước chuyển biến theo ý niệm của chúng ta. Cho nên Đại sư Ngô Ích nói rất hay: cảnh duyên không tốt xấu. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Cũng tức là nói, trong hoàn cảnh vật chất và hoàn cảnh nhân sự không có Phật cũng không có ma. Phật tiêu biểu cho cái tốt, ma tiêu biểu cho cái xấu. Hoàn cảnh không có tốt xấu. Tốt xấu tại nơi tâm, là do cái tâm của chúng ta, do ý niệm của chúng ta. Giống như nước vậy, nước không có tốt xấu. Chúng ta dùng thiện niệm đối với nó thì nó sẽ biến thành rất đẹp. Chúng ta dùng ác tâm đối với nó thì nó biến thành rất xấu xa. Bản thân của nước đích thật là không có tốt xấu. Bạn phải hiểu cái đạo lý này. Tổ sư dạy cho chúng ta trong hoàn cảnh vật chất và hoàn cảnh nhân sự là bình đẳng, thật sự là thanh tịnh bình đẳng. Đó là duy tâm sở hiện. Chúng ta nhìn thấy là do thức của mình biến hiện ra. Thức là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Hoàn cảnh bên ngoài là tùy thuộc tâm niệm của chúng ta mà biến hiện ra. Thiền sư Trung Phong tại trong hệ niệm pháp sự nói cho chúng ta biết, tịnh độ là cõi này là tịnh độ. Tây phương cực lạc thế giới và ta bà thế giới chúng ta không hai không khác, không có khác nhau. Vì sao trên mặt sự lại có sai biệt quá lớn như vậy? Vì tâm của con người khác nhau. Những người của cực lạc thế giới đều là tâm thiện, cho nên núi sông đất đai, hữu tình và vô tình đều biến thành vô cùng tốt lành. Những người trên địa cầu chúng ta là tâm bất thiện, tự tư tự lợi, tham sân si mạng, cho nên hữu tình và vô tình, núi sông đất đai đều đã biến thành ngũ trược ác thế. Nếu đã lìa khỏi cái tâm niệm của người sống ở cõi này thì cực lạc và ta bà là bình đẳng, không có sai biệt tí nào. Sự sai biệt không đồng là do tâm hành của cư dân khác nhau. Chúng ta muốn biến địa quả địa cầu này thành cực lạc thế giới, trên lý luận nói thì không khó. Chỉ cần cư dân sống trên địa cầu này đều có thể đoạn ác tu thiện, đều có thể phá mê khai ngộ. Hữu tình và vô tình, núi sông đất đai, cả thảy đều biến thành cực lạc thế giới, biến thành vô lượng các báo trang nghiêm. Lý như vậy, sự cũng như vậy. Cho nên chân thiện tri thức giúp đỡ cho bạn, thật sự có thể khiến cho ma chướng khó ngăn trở. Những vị thầy của tôi, ba vị thầy của tôi đều đã vãng sanh. Thầy Lý là vãng sanh sau cùng, cũng đã cách đây 12 năm. Trong 12 năm này chúng tôi cũng đã trải qua không ít ma chướng, nhưng đều có thể vượt qua rất thuận lợi. Đó là nguyên nhân gì? Vì chúng tôi luôn luôn ghi nhớ lời dạy của thầy năm xưa. Khi gặp phải chướng nạn, chúng tôi biết hóa giải như thế nào, làm thế nào không bị ngăn trở, làm thế nào nâng cao cảnh giới của mình, làm thế nào tự hành, tiếp tục công việc hoằng pháp của mình, không để cho gián đoạn giữa chừng, đều là do thầy chỉ dạy. Nếu không có thầy chỉ dạy chúng tôi thì chúng tôi đích thật không có khả năng đối phó với ma chướng. Tại vì sao? Vì chúng tôi nhất định sẽ chống lại với ma chướng, nhất định sẽ nóng giận thì mắc phải sai lầm. Cho nên quan gia nên giải, không nên chết, không nên kết quán với người ta. Bây giờ chúng ta hiểu được cái phương pháp này. Khi gặp phải quan gia đối đầu, chúng ta đều có thể từ trong nội tâm hóa giải cái oán kết này. Bị thử đôi bên đều được lợi ích, không kết oán hận, năng lịnh thể tánh khai phát. Câu này tức là nói về mọi người chúng ta, có thể giúp cho bạn được khai ngộ. Thể tánh khai phát tức là trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh. Khai là khai ngộ, phát là phát minh. Trong tịnh tông thì gọi là lý nhất tâm bất loạn. Thể tánh khai phát là lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh, giáo hạ gọi là đại khai biên giải, là cùng một cảnh giới, chỉ là ba pháp môn không đồng, phương pháp tu hành không đồng. Nói những danh từ thuật ngữ tuy khác nhau nhưng thật ra là một cảnh giới. Cho nên lý nhất tâm bất loạn tức là minh tâm kiến tánh, tức là đại khai biên giải. Chỗ này nói thể tánh khai phát tức là bản thể của vũ trụ vạn hữu. Trong Phật pháp gọi là Phật tánh, pháp tánh. Trong hữu tình thì gọi là Phật tánh, trong vô tình thì gọi là pháp tánh. Phật tánh và pháp tánh hợp lại thì gọi là thể tánh. Vậy thì bạn đã hiểu rõ hai chữ khai phát rồi. Điều này thật là khó hiểu, cũng rất khó giảng cho rõ ràng. Tại trong những buổi giảng chúng tôi cũng thường nhắc nhở, nếu bạn đã hiểu rõ thì sẽ giúp ích rất lớn cho bạn trong việc tu học. Sự giúp ích lớn nhất tức là câu nói ở phần trên có thể khiến cho ma chướng khó ngăn trở. Bạn thật sự hiểu được đạo lý này thì sẽ thuận buồm xuôi gió trên đường Bồ Đề, tinh tấn không giải đãi, không còn chướng ngại nữa. Phật tánh, cái gì gọi là Phật tánh? Bản năng của lục căn tức là Phật tánh. Mắt có thể thấy, tai có thể nghe, mũi có thể ngửi, lưỡi có thể nếm, thân có thể chạm, ý có thể biết. Đây là bản năng. Bản năng là Phật tánh. Cái gì gọi là pháp tánh? Lục căn của chúng ta tiếp xúc với những đối tượng bên ngoài tức là pháp tánh. Chúng ta dùng tánh thấy để thấy sắc tướng bên ngoài. Những sắc tướng bên ngoài là pháp tánh. Tổ sư Đại Đức thường nói, cái niệm thứ nhất, cái niệm thứ nhất là chánh niệm. Cái niệm thứ nhất cùng với chư Phật Như Lai không hai không khác. Cho nên bạn chính là Phật, là cũng như Phật. Nhưng vấn đề ở tại đâu? Vì cái niệm thứ hai thì là phiền phức rồi, thì bạn đọa lạc. Bạn không duy trì được cái niệm thứ nhất. Bởi vì trong cái niệm thứ nhất không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước, vẫn chưa nổi dậy. Cái niệm thứ hai thì bạn đã khởi tâm động niệm. Hễ vừa khởi tâm động niệm thì liền rơi vào ý thức, thì đem trí huệ bát nhã vốn sẵn có của tự tánh bị biến thành ý thức, biến thành tám thức. Vậy là sai rồi, thì đọa lạc trong phàm phu. Thế vừa đọa lạc thì tự nhiên nổi dậy vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng là a lại giai thức, phân biệt là ý thức thứ sáu, chấp trước là mạt na thức thứ bảy. Nên biết rằng trong tự tánh không có những thứ đó. Tự tánh là chân tâm, trong chân tâm không có những thứ đó. Những thứ đó là nhiễm ô, những thứ đó không gọi là giác. Bạn có những thứ đó thì sẽ không giác. Trong Phật pháp gọi bạn là phàm phu. Nếu bạn không có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì Phật pháp gọi bạn là thánh nhân, gọi bạn là Phật Bồ Tát. Sự khác biệt giữa phàm phu và Phật Bồ Tát ở tại chỗ này. Phật Bồ Tát vĩnh viễn duy trì được cái niệm thứ nhất, tuyệt đối không rơi vào cái niệm thứ hai, cho nên gọi là nhất tâm bất loạn. Chúng ta có nhất tâm, nhưng cái nhất tâm này rất mau chóng, lập tức rơi vào 2, 3, 4 thì liền bị đọa lạc. Sau khi đọa lạc thì khi mắt chúng ta thấy thì là nhãn thức, thấy sắc trần, không gọi là sắc tánh. Nhị thức nghe thanh trần, đây là cảnh giới của phàm phu. Tâm hành như vậy là tạo tác lục đạo luân hồi, đem nhất chân pháp giới biến thành lục đạo luân hồi. Phải hiểu cái đạo lý này, phải hiểu rõ chân tướng sự thật. Thật sự mà hiểu được, thật sự đã hiểu rõ thì lục đạo chính pháp giới còn có chướng ngại không? Không còn chướng ngại nữa. Tại vì sao? Vì nó là hư huyễn, không phải thật. Trong kinh Kim Cang có nói tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh. Lục đạo thập pháp giới là mộng huyễn bào ảnh. Ở trong cảnh hư huyễn, chỉ cần bạn giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm, thì bạn vẫn trụ trong nhất chân pháp giới. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa trong thế gian này, còn phàm phu chúng ta trụ trong lục đạo, trụ trong đời ác ngũ trược, các ngài thì trụ trong nhất chân pháp giới, không tiêm nhiễm một tơ hào. các ngài hòa quang đồng trần với chúng ta, cùng ăn uống vui chơi như chúng ta vậy, cùng chuyện vãng như chúng ta vậy. Nhưng hai cảnh giới thì khác nhau. Các ngài là giác, chúng ta là mê. Người giác thì trụ trong nhất chân pháp giới, người mê thì trụ trong cảnh giới ngũ trược, do tự họ biến hiện ra là khác nhau, là khác nhau. Chỗ khác nhau ở tại chỗ này: thân cận bạn lành, Phật là bạn lành tốt nhất. Chúng ta phải thân cận A Di Đà Phật. A Di Đà Phật ở nơi nào? Kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật chính là A Di Đà Phật. Nếu chúng ta xem không hiểu, không nhận biết thì cần phải có người giới thiệu. Người giới thiệu là ai? Người giới thiệu tức là chú giải của Tổ sư Đại Đức. Bạn xem kinh Di Đà, chúng tôi tìm được ba người giới thiệu tốt nhất: Đại sư Liên Trì, Đại sư Ngẫu Ích, Đại sư U Khê. Ba vị này giới thiệu hay nhất. Đó là sớ sao của Đại sư Liên Trì, yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích, viên trung sao của Đại sư U Khê. Hiện nay chúng ta đang học tập kinh Hoa Nghiêm, có hai vị giới thiệu kinh Hoa Nghiêm: Đại sư Thanh Lương và trưởng giả Lý Thông Huyền. Chúng ta y theo chú giải của hai vị này mà học tập. Cho nên nếu không có những vị thật sự có tu có học, những người khế nhập cảnh giới đó dẫn dắt chúng ta, thì chúng ta khó mà thể hội được ý nghĩa sâu xa của trong kinh điển. Không dễ gì khế nhập. Đối với chúng ta, những chú giải đó rất quan trọng. Năm xưa, giáo sư Phương Đông Mỹ xem bộ sớ sao của Đại sư Thanh Lương và bộ hợp luận của trưởng giả Lý Thông Huyền coi là quốc bảo của văn hóa Trung Quốc. Ngài vô cùng tôn trọng, cho nên Ngài có thể khế nhập. Chưa có người xuất gia hay tại gia đại đức cư sĩ nào giảng giải cho Ngài nghe, cũng chưa từng tiếp xúc với những vị đại đức trong Phật môn. Ngài hoàn toàn ở nhà tự mình đọc kinh. Làm sao Ngài có thể đọc hiểu? Không có gì khác, do lòng thành kính. Phương pháp của Ngài đã dùng, tức là sau này Thầy Lý đem dạy cho tôi, đó là chí thành cảm thông. Giáo sư Phương Đông Mỹ đích thật là chí thành cảm thông. Không có ai giảng giải cho Ngài, cũng không có ai bàn bạc với Ngài, cùng với Ngài học tập. Không hề có, chỉ có tự mình học tập. Chúng tôi nhìn thấy sự thành tựu của Ngài, thấy Ngài giảng dạy trong trường. Lúc bấy giờ không có máy thu hình, chỉ có máy thâu âm. Học sinh ghi lại lời giảng giải của Ngài, rồi đem chỉnh lý thành văn tự. Hiện nay đều có lưu thông, thật là không thể nghĩ bàn. Phần sau nói: chư Phật bổn tùng pháp thân thùy tích. Câu này rất quan trọng. Pháp thân là gì? Pháp thân là lý thể. Phần trước có nói thể tánh. Thể tánh là pháp thân. Chư Phật Như Lai từ đâu mà có? Chúng sanh có cảm thì pháp thân có ứng. Pháp thân ứng như thế nào? Pháp thân hiện tướng ứng. Pháp thân vốn không có tướng, nhưng nó có thể hiện tướng. Hiện tướng tức là ứng hóa thân của chư Phật. Như 3.000 năm về trước, Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện tại Ấn Độ là ứng hóa thân. Chúng sanh có cảm thì pháp thân có ứng. Pháp thân là một. Chỗ nào có cảm thì chỗ đó có ứng. Ứng hóa thân có vô lượng vô biên, có ngàn trăm ức hóa thân. Ngàn trăm ức vẫn là có số lượng, trên thực tế không có số lượng. Ngàn trăm ức chỉ là hình dung, chỉ là biểu pháp vô lượng vô biên. Chỗ nào chúng sanh có cảm thì lập tức có ứng. Nên dùng thân nào để độ chúng sanh thì hiện thân đó. Cho nên chỗ này nói: chư Phật bổn tùng pháp thân thùy tích. nghĩa là bao gồm cả các Bồ Tát. Các Bồ Tát cũng như vậy, không những bao gồm Bồ Tát mà còn bao gồm cả Thanh Văn, bao gồm Duyên Giác, bao gồm cả nam nữ già trẻ, các ngành các nghề trong thế gian. Mọi người có đọc trong phẩm Phổ Môn thì hiểu rõ, nên dùng thân nào để độ họ, họ thì hiện thân đó. Thật là không thể nghĩ bàn. Chúng ta thấy trong phẩm Phổ Môn hiện 32 ứng thân, đó là nêu ra thí dụ, đem ứng hóa thân của Ngài chia thành 32 đại loại. Trong mỗi một loại có vô lượng vô biên, cả thể đều là pháp thân thùy tích, cố kết duyên chủng, cố là kiên cố. Tại vì sao? Vì mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân, một tâm một trí huệ, lực vô quý cũng vậy. Đây là Phật tại trong kinh luận thường nói. Cho nên chúng ta cùng với tất cả chư Phật Như Lai đều có duyên, cùng với tất cả Bồ Tát cũng có duyên, cùng với tất cả chúng sanh cũng đều có duyên giống như vậy. Duyên tức là hiện nay gọi là quan hệ, hiện nay không gọi là duyên mà gọi là quan hệ. Chúng ta cùng với Phật có quan hệ, cùng với Bồ Tát có quan hệ, cùng với Thanh Văn Duyên Giác có quan hệ, cùng với tất cả chúng sanh có quan hệ vô cùng mật thiết. Làm sao mà nói không có mối quan hệ? Dù là thế gian hay xuất thế gian, thế gian tức là chính pháp giới chúng sanh, xuất thế gian tức là tứ thánh, thấy điều không thể nghĩ bàn. Thật là không thể nghĩ bàn, không phải là giả. Không có một chúng sanh nào mà không có duyên với chúng ta. Không những hữu tình chúng sanh cùng với chúng ta có duyên, vô tình chúng sanh cũng không ngoại lệ. Trong kinh Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm có nói tình và vô tình đồng nguyên chủng trí, hữu tình và vô tình đều không ngoại lệ. Thế nhưng vì sao lại nói người này cùng với ta có duyên, người kia cùng với ta không có duyên? Cả thể đều là có duyên, nhưng trong cái duyên lại có thân và sơ. Thế như người cùng trong một nhà chúng ta, cha con một nhà là thân thiết nhất. Chúng ta thường nói là thân thiết bậc nhất, cái duyên mật thiết nhất. Thứ hai là anh em, anh em chị em, anh em chị em cùng một bọc là thân thiết bậc nhì. Đến đời thứ ba là con cha, là cháu ruột và cháu họ, cùng với bạn thân thiết là thuộc bậc ba. Cho nên có thân sơ khác nhau, cả thể đều có mối quan hệ, nhưng thân sơ khác nhau. Thế pháp có thể so sánh với Phật pháp mà nói. Phật pháp cũng là như vậy, chúng ta cùng với tất cả chư Phật Như Lai đều có duyên, là thật đấy, không giả đâu. Nhưng trong đời đời kiếp kiếp quá khứ đã thường qua lại cùng với vị Phật nào đó, thường xuyên thân cận thì cùng với vị Phật đó có duyên, còn cái duyên đối với những vị Phật khác thì khác hẳn. Đó là do cái duyên như vậy. Trong các bạn bè, chúng ta thường hay qua lại với những người nào thì cảm tình đối với những người ấy khác với những người khác. Sau đó bạn mới thật sự hiểu được trong Phật Môn thường nói Phật không độ người vô duyên, bạn mới hiểu được cái ý nghĩa này. Trên thực tế mà nói, ai mà không có duyên? Tất cả đều có duyên. Phật không độ người vô duyên là vì cái duyên đó quá ít, quá mỏng. Duyên sâu, duyên dày, khi gặp mặt thì sanh lòng vui mừng, chúng ta gọi là rất hợp duyên. Đó là do trong đời đời kiếp kiếp thường hay cùng chung với nhau, hoặc là thường cùng chung một nhà, thường hay làm bạn tốt, thường là đồng tham đạo hữu. Cái duyên đó thì rất sâu, rất dễ dàng dung hòa, hai bên có thể xây dựng lòng tin với nhau, tôn trọng với nhau, tin cậy với nhau, nương tựa với nhau. Duyên đó thì sâu, phải hiểu cái đạo lý này, chứ không phải là không có duyên. Núi sông đất đai, thực vật khoáng vật, cả thể đều có duyên. Nếu bạn nói không có duyên, vậy thì nước, vì sao bạn dùng cái tâm thương yêu đối với nó thì nó liền kết tinh rất đẹp, như đóa hoa vậy. Vì sao nó lại biết kết tinh như vậy? Chỗ này bạn phải hiểu được là có duyên. Nếu bạn dùng ý niệm không tốt đối với nó thì nó sẽ hiện ra rất xấu xí, đó cũng là duyên. Nếu bảo là không có duyên thì làm sao nói cho thông? Cái duyên này là gì? Là thể tánh, một cái thể tánh. Trong vô tình chúng sanh, nước là vô tình thì gọi là pháp tánh. Chúng ta là hữu tình gọi là Phật tánh. Phật tánh và pháp tánh nói chung là hợp lại tức là thể tánh. Cho nên pháp thế gian và xuất thế gian đều không thể nghĩ bàn. Hôm nay thời gian đã đến,